Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Podcast thời sự quốc tế của đài VOA phát lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2022. Ông Lula đắc cử tổng thống Brazil, nhưng ông Bolsonaro chưa chấp nhận thất cử. Nga dội tên lửa xuống Kiev và các thành phố khác sau khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc. Trung Quốc phóng thành công phòng thí nghiệm Mộng Thiên lên trạm vũ trụ. Cũng trong chương trình hôm nay, sau bản tin quốc tế, mời quý vị theo dõi phóng sự Việt Nam trù liệu chống dịch COVID-19 trong thời gian dài. Bộ Y tế đưa ra thông điệp mới, giảm từ 5 ca xuống còn 2 ca là khẩu trang và khử khuẩn.
Từ 5 ca mà xuống 2 ca thì là nó thấy được là Bộ Y tế mình thực sự đã kiểm soát được bệnh tật.
Đó là sinh viên Huỳnh Tấn Nguyễn nhận xét. Lãnh đạo cánh tả Brazil, ông Luiz Inácio Lula da Silva, đánh bại Tổng thống Jair Bolsonaro trong vòng 2 của cuộc bầu cử.
Na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo.
Ông Lula tuyên bố chiến thắng, nhưng người đương nhiệm cực hữu không chịu công nhận thất bại vào đêm 30 tháng 10, làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể khiếu nại kết quả bầu cử. Tòa án bầu cử tối cao tuyên bố ông Lula là tổng thống kế tiếp, giành được 50,9% phiếu bầu, so với 49,1% của ông Bolsonaro. Lễ nhậm chức của ông Lula, 77 tuổi, dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Trái ngược với sự im lặng của ông Bolsonaro, những lời chúc mừng dành cho ông Lula đã đến từ các nhà lãnh đạo nước ngoài, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tổng thống Biden chúc mừng ông Lula đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tự do, công bằng và đáng tin cậy. Cùng với những lời chúc và khen ngợi từ các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ Latin. Các vụ nổ xảy ra ở Kiev hôm 31 tháng 10 và nhà chức trách Ukraine thông báo có các cuộc tấn công tên lửa của Nga trên khắp đất nước, sau khi Moscow cáo buộc Ukraine tấn công hạm đội Biển Đen của họ và rút khỏi thỏa thuận cho phép Ukraine được xuất cảng ngũ cốc. Nga và Ukraine là những nước xuất khẩu lương thực lớn nhất thế giới, và việc Nga phong tỏa các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu vào đầu năm nay. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, một loạt tên lửa nữa của Nga tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Thay vì chiến đấu trên chiến trường, Nga đánh vào thường dân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết tên lửa đã bắn trúng cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kiev và các thành phố khác, gây mất điện và mất nước. Con số tử vong trong vụ sập cầu treo ở Ấn Độ đến ngày 31 tháng 10 đã tăng lên 134 người, bao gồm nhiều trẻ em. Trong khi đó, nhà chức trách khởi tố vụ án hình sự về vụ sập cầu này, một trong những vụ tai nạn chết nhiều người nhất ở Ấn Độ trong 10 năm qua. Khoảng 400 người mua vé lên chiếc cầu để ăn mừng lễ hội Diwali và Chhabuja, chưa đầy một tuần sau khi cầu được mở cửa trở lại, sau một thời gian duy tu cải tạo. Đoạn video ghi lại thời điểm ngay trước khi xảy ra vụ sập cho thấy, một nhóm thanh niên đang chụp ảnh trong khi những người khác cố gắng lắc lư cây cầu, trước khi họ rơi xuống sông vì những sợi cáp bị đứt. Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố vụ án hình sự đối với những người chưa được nêu tên, bị cho là phải chịu trách nhiệm về việc cải tạo, bảo trì và quản lý cây cầu. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cựu thủ hiến bang Gujarat, bày tỏ lời chia buồn với gia đình các nạn nhân. Trong giờ phút đau buồn này, chính phủ sẽ ở bên tăng quyến bằng mọi cách, ông Modi nói. Chính quyền bang Gujarat đang thực hiện các hoạt động cứu trợ và cứu nạn kể từ hôm qua. Chính phủ trung ương cũng đang mở rộng mọi sự giúp đỡ cho chính quyền liên bang. Hôm thứ Hai 31 tháng 10, Trung Quốc đã phóng mô đun cuối cùng trong 3 mô đun của trạm vũ trụ, được thiết lập là tiền đồn có người ở thường xuyên thứ hai trong quỹ đạo trái đất thấp, sau trạm vũ trụ quốc tế do NASA dẫn đầu.
Hai, 1,
Phòng thí nghiệm Mộng Thiên đã được phóng lên trạm vũ trụ bằng tên lửa đẩy Trường Chinh vào lúc 15 giờ 37 phút ngày 31 tháng 10 giờ địa phương từ trung tâm phóng vũ trụ Văn Xương ở tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam nước này. Đây là phần thứ ba và cũng là phần cuối của cấu trúc 3 mô-đun hình chữ T của trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc, bắt đầu được xây dựng vào tháng 4 năm 2021, với việc phóng mô-đun lõi Thiên Hà. Kế đến vào tháng 7 năm nay, họ phóng tiếp mô-đun phòng thí nghiệm Vấn Thiên. Việc hoàn thành trạm vũ trụ được thiết kế với tuổi thọ ít nhất 10 năm sẽ là một cột mốc quan trọng trong tham vọng không gian của Trung Quốc, với việc trạm vũ trụ quốc tế già cỗi của NASA có khả năng ngừng hoạt động vào cuối thập kỷ này. Tiếp theo, cộng tác viên của đài VOA sẽ cập nhật tình hình dịch COVID ở Việt Nam, với việc Bộ Y tế ra thông điệp chống dịch COVID-19 mới, giảm từ 5 ca, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế, xuống còn 2 ca là khẩu trang và khử khuẩn.
Trong thông điệp phòng chống dịch COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế, thông điệp 5 ca giảm còn 2 ca với khẩu trang và khử khuẩn. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ và đúng lịch, kết hợp thuốc cùng việc điều trị kết hợp với công nghệ đặt trong yêu cầu về ý thức cảnh giác chung của người dân. Sinh viên Huỳnh Tấn Nguyễn, khoa điều dưỡng, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng thuận với thông điệp này.
Bộ Y tế họ ra được cái quyết định đó thì cũng đã phải nghiên cứu, cũng phải làm nhiều cái khảo sát khác thì mới ra được cái quyết định đó, thì mình tôn trọng quyết định đó.
Với việc sử dụng khẩu trang để phòng chống COVID-19, Bộ Y tế khuyến khích người dân nên đeo khi đến nơi công cộng hoặc các địa điểm có không gian mở như nhà ga, bến xe trên đường phố. Ngoài ra, còn có ý kiến là nên sử dụng đa dạng loại khẩu trang. Sinh viên Lê Nguyễn Thành Phú, khoa gây mê hồi sức, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét.
Khẩu trang y tế nó khó phân hủy. Đối với mình, nếu như mà mình ở ngoài đường đi thì mình nên sử dụng khẩu trang vải. Còn mà khi nào mà mình vào những môi trường như là bệnh viện thì mình nên dùng khẩu trang y tế thôi. Những nơi như là bệnh viện thì cái nguy cơ lây nhiễm nó rất là cao. Nên là mình cũng nên bắt buộc là đeo khẩu trang.
Trước đó, nguyên tắc 5K là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế được Bộ Y tế đưa ra khi Việt Nam trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế cho rằng Việt Nam sẽ phải chống dịch thời gian dài, người dân cần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong hoàn cảnh mới. Sinh viên Huỳnh Tấn Nguyễn nhận xét.
Từ 5K mà xuống 2K thì là nó thấy được là Bộ Y tế mình thực sự đã kiểm soát được bệnh tật, kiểm soát được cái dịch bệnh COVID này, nhưng mà vẫn không vì thế mà mọi người chủ quan.
Trong một chia sẻ về chuyện phải luôn cẩn trọng, một bệnh nhân điều trị ngoại trú ở bệnh viện 115 cho biết.
Cô bị hai lần COVID rồi đó, đeo khẩu trang, bây giờ dịch bệnh chưa có hết, nó vẫn còn. Thật ra mình đeo khẩu trang thì nó an toàn hơn. Thật ra cô thích là đeo, lúc nào đi đâu cô cũng đeo hết.
Bà Nguyễn Thị Rồi cho biết thêm là các thầy thuốc nơi bà đang điều trị ngoại trú, họ vẫn thường xuyên nhắc nhở việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng như là một biện pháp dự phòng cá nhân, góp phần làm giảm sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.
Podcast Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.